Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Thành. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Nắng Houston đang đi mà chợt mát bởi vì hôm nay thứ sáu rồi bà ơi.
Ôi, buổi sáng mà nghe anh Dương Phục làm thơ là thấy là mát rượi rượi liền phải không Quang Hưng? Anh không biết anh Tức Cảnh xin tình về anh Tức Cảnh là cái ông Donald Trump, ông đi qua biên giới rồi có nhiều người thì nói là cái Trump's hair is illegal, không biết là cái hair của anh Dương Phục là có illegal hay không. Bữa nay anh vui quá hả Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy, nhưng mà có một cái điều anh Dương Phục có thấy là chị Thu Nga hay làm mất hứng lắm. Dạ vâng, chẳng hạn như nói là ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi thì chị mới hỏi lại thứ sáu cuối tuần rồi thì sao. Dạ vâng, dạ thì nghỉ, chuẩn bị nghỉ chứ phải không anh Dương Phục?
Vâng, thế nhưng mà anh Quang Hưng ơi, đài phát thanh không có ngày nào là ngày nghỉ hết. 7 ngày trong tuần, từ sáng cho đến tối luôn. Thì cái đó là cái điều mà quý thính giả rất là thông cảm. Anh chị em chúng tôi thay phiên nhau nghỉ thôi, chứ cái đài, cái luồng sóng đài thì không bao giờ nghỉ cả. Quý vị vặn giờ phút nào cũng được hết. Và cũng nghe tiếng chị Thu Nga ban đêm 1-2 giờ đêm vẫn nghe tiếng.
Nghe nó rụng rợn thiệt.
Vâng, thì mình nói về thời tiết mãi rồi thì nó cứ nóng sắc nóng thôi. Nói như vậy là đủ rồi. Hôm nay mát lắm, có 99 độ thôi hà, cũng chưa tới 100. Vâng, thời tiết thời sự thì cũng rất là nóng với cái tin mà giờ chót nổ súng ở cái rạp chiếu bóng chiếu phim ở Louisiana, đó là một cái tin lớn từ ngày hôm qua, khuya hôm qua cho tới giờ này vẫn đương đập đi đập lại, bởi vì một tay súng ở tại cái thành phố Lafayette ở tiểu bang Louisiana đó đã nổ súng vào một rạp chiếu phim, trong khi nó chỉ giết 2 người rồi làm bị thương 8 người khác trước khi tự sát. Cái câu hỏi lớn bây giờ trên đài truyền hình vẫn đương chiếu là cái động lực nào đã khiến cho người đàn ông da trắng thì 58 tuổi chứ không phải là còn trẻ gì đã đem súng và rạp hát và bắn như vậy. Thì theo ông thống đốc của tiểu bang Louisiana, ông Bobby Jindal, ông này là người gốc Ấn Độ đó, thì cho biết rằng là cái vụ nổ súng này dường như chỉ là một hành động bạo lực ngẫu nhiên nhằm vào những cái đám đông mà thôi, chứ không phải là khủng bố và cũng không có phải là kỳ thị như là những cái vụ bắn trước. Bởi vì cho nên cái cuộc điều tra vẫn đang tiến hành chị Thu Nga, và cái câu hỏi lớn vẫn chưa có trả lời là tại sao những cái người mà muốn bạo loạn, là muốn tự sát hay là chán đời làm gì đó cứ đem súng đi bắn bừa bãi và lại nhắm vào các rạp hát, là không hiểu cái lý do tại sao vậy chị Thu Nga.
Dạ, cũng không biết tại sao họ hay vào rạp hát, nhất sau cái việc mà họ đi vào ở trong trường học. Rồi sau này chúng ta thấy rằng có nhiều cái vụ mà đi vào trong những cái khu quân sự nữa. Vì vậy cho nên bây giờ là ông Obama, ông thừa nhận là thất bại của ông khi mà không có thông qua được cái luật mà về an toàn hợp lý ở Mỹ, là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông. Và trong khi mà phỏng vấn với đài BBC thì ông Obama nói là ông đau buồn vì đã không có đạt được tiến bộ về vấn đề này, và khi phải đối mặt với những cái vụ giết người hàng loạt lặp đi lặp lại, và chúng ta thấy rằng rõ ràng là lặp đi lặp lại hết chỗ nọ rồi tới chỗ kia. Và đúng như vậy, một tay súng ở tiểu bang Louisiana thuộc miền nam của nước Mỹ đã nổ súng vào rạp chiếu bóng tối ngày hôm qua, đã giết chết 2 người và làm bị thương ít nhất là 8 người khác trước khi mà hắn tự sát. Và nhà chức trách cho rằng họ biết danh tánh của tay súng, nhưng mà chỉ tiết lộ ông ta là một người đàn ông 58 tuổi, đúng vậy, gần 60 tuổi, gần đất xa trời rồi, không biết tại sao làm việc này. Và kẻ tấn công bắt đầu nổ súng trong cái buổi chiếu phim Train Wreck tại cái rạp Grand Theater ở thành phố Lafayette. Và cảnh sát đã được đưa tới đây, tới những cái rạp khác trong cái sau khi mà cái vụ nổ súng, nhưng mà họ không có những cái vụ gì xảy ra thêm cái vụ nào hết. và thống đốc của tiểu bang Louisiana là ông Bobby Jindal cho biết là vụ nổ súng là đó là một cái hành động ngẫu nhiên thôi, có thể là như vậy thôi. Và họ nghe thấy một cái tiếng nổ lớn và rồi cái cuối cùng là cái việc nổ súng này ra. Và trong cái hình thì chúng ta đã thấy rằng nhiều người cũng đang đứng ở đây sau khi cái vụ nổ súng xảy ra. Và cảnh sát trưởng Jim Crest nói là nhân viên cảnh sát đã nhận được tin về vụ xả súng vào lúc 19:30 giờ địa phương. Và các nhân viên cấp cứu nói là hai người đã chết và cảnh sát đã nắm được danh tính của người đàn ông. Và cái việc này chắc chắn rằng là cũng đang điều tra và chúng ta cũng sẽ biết thêm. Và đây là một cái vụ giết người. Và cái lúc mà bồi thẩm đoàn đang xem xét là có nên đưa ra bản án tử hình đối với tay súng mà tấn công ở rạp hát Colorado 3 năm trước đó hay không?
Vâng, cái người đàn ông mà nổ súng này đã ngay sau khi mà nổ súng thì hắn toan chạy theo những cái đám đông người đang hoảng loạn ra ngoài cửa. Nhưng mà sau đó thì phải quay lại bởi vì hắn nhìn thấy cảnh sát đang tiến vào bên trong cũng như là thấy cảnh sát đầy ở cái bãi đậu xe. Thì những cái người mà họ có mặt ngay trong cái rạp hát đó thì họ nói là sau đó thì sau khi cái tên này chạy ngược trở lại đó thì họ nghe một cái tiếng súng và cuối cùng thì họ nhìn thấy xác của ông này đã nằm chết ở bên đó. Đây là một người đàn ông da trắng ở độ tuổi 58 và đã có tiền án rồi. Đó là theo hồ sơ của Sở Cảnh sát cho biết như vậy. Ông thống đốc của tiểu bang này là ông Bobby Jindal sau đó đã có mặt ngay tại hiện trường và ông cũng kể lại một cái câu chuyện về người ta kể lại rằng là có một cô giáo thì đã nhảy lên để mà che chở cho một cô giáo khác và sau đó thì cái cô giáo này đã kịp thời kéo cái cần mà báo động lửa đó, hỏa hoạn ở trong cái, chúng ta thường thấy là trong những cái đạp hát có những cái cần như vậy để mà báo cho mọi người biết là có cái sự kiện xảy ra. Thì lúc mà cái chuyện này xảy ra thì Tổng thống Barack Obama cũng đang trên cái chuyến bay để mà ông đến Phi Châu. Thì sau đó thì ông cũng được báo cho biết về cái chuyện này và ông cũng cho biết là cái nhóm mà những cố vấn của ông sẽ báo cáo cho ông đầy đủ những cái thông tin có liên quan đến cái vụ nổ súng trên. Ông cũng cho biết là Tổng thống Barack Obama nói rằng ông rất là đau buồn khi mà cái vụ kiện này xảy ra. Bởi vì đó là trong suốt một hai nhiệm kỳ của ông đó thì ông cái điều mà ông thất vọng nhất đó là cái việc mà ông không có đưa ra những cái vấn đề về cái luật an toàn về súng một cách hợp lý. Tuy nhiên thì các phóng viên ở đây có nói là hình như là ông cũng chỉ nhắc lại mà thôi. Chứ thực sự ra là ông không có thật lòng. Tổng thống Barack Obama hiện nay đang ở Kenya rồi và đây cũng là cái chuyến về thăm quê của ông đầu tiên với cái cương vị Tổng thống đang dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến một cái vụ nổ súng khác cũng ở trong rạp hát. Cái vụ này đó thì dư luận cho rằng là những cái tay mà điên khùng như vậy, đây là một cái tay bắn mới 27 tuổi thôi, anh Trem Hôn đó, mà chiếu lên truyền hình trông mặt mũi rõ ràng là một cái tay bị bệnh tâm thần. Và những cái kẻ bị bệnh tâm thần hay muốn tự sát hay và muốn làm một cái chuyện gì sôi nổi trước khi là bắn tự bắn vào mình cũng giống như là cái ông 58 tuổi này. Và người ta cho rằng là những cái vụ này thì sau đó đưa ra tòa kéo dài 3 năm rồi. Ở cái vụ Colorado thì bây giờ cũng được xét xem là có nên tử hình hay là không. Thì đây là cái hệ thống pháp luật rất là công bằng của nước Mỹ. Mặc dù là kéo dài vụ án như vậy rất là tốn tiền và tốn tiền thuế của dân chúng nữa với một cái tay giết người điên khùng như vậy. Vâng, đứng như vậy, ông Obama thì đã khởi hành từ hôm qua, thấy cái hình của ông lên máy bay vẫy chào và ông đã đến Kenya để mà trên nguyên tắc là chỉ là để tham dự một cái hội nghị về kinh tế an ninh ở đây mà thôi. Nhưng mà thiên hạ đồn đoán rồi dân chúng Kenya rất là phấn khởi để đón coi như là một người con của quê hương này đã được làm tổng thống của nước Mỹ, bây giờ quay về để thăm cái quê cha. Thế nhưng mà cái tin giờ chót thì cho biết là ông sẽ không đến cái quê mà cái làng đó, ông chỉ đến thủ đô thôi. Và người ta đồn đãi là đặt câu hỏi là có đến cái làng cũ mà của bố ông ấy đã sống và đã chết mộ chôn ở đây hay không. Thì cái tin này nó là bên lề thì nói là trong cái lịch trình đó thì không có cái vụ mà ông ấy đến cái ngôi làng mà có cái liên hệ mật thiết với cái họ Odama, trong đó có cả bà nội của ông ở đây. Thì đây cũng là một cái điều lạ nếu mà tin này chính xác. Đến một cái quốc gia cũ của bố mình mà lại không đến thăm mộ của ông bố thì cũng là một cái điều khá lạ. Thế nhưng mà không có lạ bằng cái ông Donald Trump mà chị Thu Nga, anh Quang Hưng cứ nhắc đi nhắc lại hoài đó. Bây giờ thì cái tin The Chót cho biết rằng là ông này bây giờ đang bị các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tìm cách làm sao đẩy ông ấy ra khỏi cái đảng, tại vì ông ấy quậy quá và làm phiền, làm mất uy tín của đảng quá. Thế nhưng mà cái lời tuyên bố của ông là có thể ông bất mãn với Đảng Cộng Hòa và ông ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập á, thì lại là một cái cơn ác mộng cho Đảng Cộng Hòa, bởi vì sẽ chia phiếu lung tung xòe hết, chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi, cái đó là mục đích của ông đó anh ơi. Ông nói đúng vậy, tôi là người mà Đảng Cộng Hòa bảo thủ mà giờ không có cho tôi đứng chung á, thì là tôi làm ứng cử viên của một cái đảng độc lập thôi. Vì vậy cho nên là ở xứ Mỹ này thì chúng ta cũng thấy rằng rất là tự do. Và khi mà ông ở Laredo Airport thì có người la to là hồi nãy không có đùa đâu, người ta nói rằng Trump's hair is illegal, tức là tóc ông hair, cái tóc của ông Trump là phạm pháp. Và có người thì là bảo là đâm Trump, tức là quăng cái ông Trump đi. Nhưng mà ông Trump, và còn cái ông mà Rick Perry thì ông cũng cay cú lắm. Tại vì ông Trump này đã nói rằng là ông Rick Perry này không có secure được, không có bảo đảm được cái an toàn biên giới. Cho nên là ông Perry thì ông nói rằng đó, hiện thời ông đang đứng ở đó đó, ông có sợ cái gì đâu, tại sao lại khỏi gọi là không an toàn. Bây giờ thì ông phải giải thích là tại sao mà ông nói là người mà Mexican mà nhập cư vào Mỹ là toàn là những kẻ đầu trộm đuôi cướp với hiếp dâm không vậy. Thì ông Trump ông nói rằng cái ông Trump khi mà ông tuyên bố thì ông nói là cái khu vực này thì có thể an toàn, nhưng mà những cái khu khác thì không. Vì vậy cho và ông cũng nói là ông cũng ủng hộ cái việc mà cái xây bức tường an toàn. Lúc đó thì ông thị trưởng Laredo ông đứng cạnh ông Trump, nhưng mà không phải ông đứng ở bên cạnh là ông ủng hộ cái ông Trump đó đâu. Nhưng mà ông Trump này quả thật là ông làm nhiều cú ngoạn mục quá, nghĩa là ông quậy vô cùng. Ông quậy, ông làm cho đến độ mà bây giờ cái đảng Cộng Hòa là sợ ông quá trời quá đất. Nhưng mà đúng như vậy là ông ở Kenya thì họ háo hức để đón ông Obama về thăm. Và chúng ta nhìn thấy ở trên cái làng mà nghèo mà nhỏ như thế này đó, thì họ đang dọn dẹp đường phố, trồng thêm cây xanh, rồi in hình của ông Obama trên áo hay là tường nhà. Và người dân Kenya đã chứng tỏ cái sự yêu mến của người con nổi tiếng ở quê nhà, có những người rất là già giống như cái bà Rosa Enango này đây, đang đội cái chiếc túi may hình cờ Mỹ ở trên đầu khi mà đi bộ ở gần cái ngôi chợ, cái ngôi nhà tổ tiên của ông Obama tại cái làng Niangona Conlego. Và có một cái hình của một bà Sarah Huston Obama, tức là vợ thứ ba của ông nội tổng thống Obama, hiện sống ở làng Coligo, cách phía tây của thành phố Nairobi, Kenya. Và đây là nơi quê cha đất tổ của ông Obama, và dân làng ở đây lấy tên ông Obama đặt cho trường học, khách sạn, rồi giống như anh Dương Phục nói ngày hôm qua là đặt tên cho con nít nữa. Tới đây thì kêu Obama thì cả làng sẽ ra chào. Và những cái hình t-shirt để in hình ông Obama đang cười tươi như hoa, mua về tặng cho anh Dương Phục và Quang Hưng một cái.
Vâng, cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đó, thông thường là khi một vị Tổng thống đến bất cứ một cái nơi nào, ngay cả bên khi mà ông đến, những vị Tổng thống đến những cái xứ khác thì cái chuyến đi nó giữ kỹ lắm. Nhưng mà lần này đó thì họ tiết lộ khá sớm. Cái điều ở cái chỗ là ở bên Kenya đó thì nó tương đối an toàn, cho nên nó không có giống như là chiến tranh, giống như là một số những quốc gia khác. Cho nên là cái việc mà người ta tiết lộ cái chuyến đi cũng đúng. Ngày hôm nay đó, buổi sáng thì chúng tôi cũng đọc được cái tin, có lẽ là phải thu anh Dương Phục ở cái chỗ là cái chuyện cá là ông sẽ trở về cái quê của ông, chắc là ông có sẽ đến. Bởi vì hãng thông tấn AP họ nói là ngoài cái việc mà ông đến Kenya để dự cái hội nghị ra thì ông sẽ đến cái quê của ông. Và ngày sáng ngày hôm nay thì ông đã đến Kenya rồi để mà họp. Nhưng mà có một cái điều, có một vấn đề, có những vấn đề mà cũng khá là gây tranh cãi, đó là cái trường hợp gọi là đồng tính. Ở bên các quốc gia, ở hai cái quốc gia mà ông sẽ đến là Ethiopia và Kenya, thì ở đây đó là họ cũng đã từng lên tiếng nói về cái việc mà ông Obama bên vực cho giới đồng tính. Thì ông cũng nói sẵn là đúng như vậy, chúng tôi không có những cái khác biệt về vấn đề đó đối với lại hai cái quốc gia mà ông sẽ đến thăm. Ngoài ra đó thì Tổng thống Barack Obama cũng nói về cái vấn đề đây là những cái quốc gia vẫn chưa có đối xử công bằng đối với là phụ nữ cũng như là các em gái ở bên Kenya. Trở lại cái chuyện mà ông Donald Trump có ghé qua tiểu bang Texas đó, ngày hôm qua, đây là một cái tin rất là lớn, bởi vì quý vị biết là ngày hôm qua đó là cả hàng trăm các phóng viên đã đi theo cái ông này đến một cái thành phố nhỏ ở cái biên giới của tiểu bang Texas. Trước khi mà ông bay đến tiểu bang Texas thì ông có nói với lại các phóng viên của hãng tin Fox, ông nói là không biết là tôi có trở lại để gặp quý vị hay không. Tức là ông nói là cái thành phố này nó nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà thực sự ra là cái thành phố này, quý vị biết, nếu mà so sánh với những cái thành phố quê mà ông Trump hiện đang sống đó, là ông là thành phố New York á, thì cái tỷ lệ về tội ác của cái thành phố Laredo này nó thấp hơn nhiều so với lại New York cũng như là một số những cái thành phố lớn khác. Ông đến cái biên giới của tiểu bang Texas chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ông nói là ông rất là ớn lạnh, bởi vì cái khu vực này nó, ông sợ rằng nó là cái nơi được xem là có dính líu có quá nhiều đến cái tội phạm cũng như là những cái di dân bất hợp pháp. Anh Dương Phục,
ông này ông nói vậy thôi chứ ông ấy không có sợ đâu. Ông này có vẻ ông chả sợ gì cả. Ông tuyên bố lung tung xòe, gặp đâu là đà đó, và cũng ỉ dầu hay cứ tung tiền ra để mà mua chuộc. Ông ấy khoe là ngày xưa cái đảng Cộng Hòa, mà khi mà ông John McCain, mà bây giờ ông đương chỉ trích ông John McCain là người hùng, chỉ vì bị bắt tù thì mới là gọi là người hùng, thành ra gây ra phẫn nộ nhiều lắm. Nhưng mà ông ấy đã từng là ông đã yểm trợ một số tiền rất lớn cho ông John McCain cái thời kỳ ông ra tranh cử tổng thống cái đợt trước. Hôm qua chúng tôi tìm mãi trong hàng trăm phóng viên bu quanh thì không thấy anh Quang Hưng đâu cả. Anh có gương hơi dở nhớ, định nhờ anh hỏi nhắn ông Trump là ông có muốn phiếu của cử tri Việt Nam không, tại sao không thấy sao quảng cáo trên đài 1600 vậy.
Đúng rồi.
Ông này ông giàu lắm, lúc nào ông muốn khoe ông là tỷ phú, ông là giàu nhất Hoa Kỳ đó thưa anh à.
Vâng, nhưng mà bây giờ đó ông mới đương phải đấu trưởng với lại chính cái Ủy ban Cộng Hòa quốc gia mà nhằm là để mà ủng hộ cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, tại vì cái ủy ban này ông chê là ủy ban này là thiếu công bằng đối với ông ấy, cứ chỉ trích ông và sợ ông ấy làm mất uy tín của Đảng Cộng Hòa, rồi ông ấy dọa là ông sẽ ra với ứng cử với lại cái coi như là đảng thứ ba. Chúng ta nhớ rằng trước đây đó, ngay ở Texas này đã có một cái ông tỷ phú cũng là giới thuộc là giàu, ông Perot đó, Ross Perot đã từng ra tranh cử, và cái thời gian đó thì chính ông đã làm chia phiếu của Đảng Cộng Hòa. Lúc đó là ông George Bush đương ra để mà đấu với lại ông ra cái tái cử sau khi mà ông làm phó tổng thống thay ông Reagan một thời kỳ, ông ra tái cử nhưng mà lại thua ông Bill Clinton thời gian đó, và người ta đổ cho là tại vì cái ông Ross Perot chả có hy vọng để thắng cử, nhưng mà cứ nhảy đại ra tranh cử với tư cách là một cái đảng chả ai biết tới, cái đảng gọi là đảng xanh. Bây giờ cũng vậy, nếu mà ông Trump mà ông ấy giận cái ủy ban của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử với tư cách là một nhân vật thứ ba, một đảng thứ ba, thì rất là nguy cho cái ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông Jeb Bush là coi như là một có rất là tương lai ở cái thăm dò cao bây giờ hiện nay trong khối Đảng Cộng Hòa, chỉ thua ông Trump thôi. Thành ra chưa biết là cái trận đấu này sẽ đến như thế nào, nhưng mà người ta thấy rõ là ông Trump ông không có từ bỏ cái cách, ông không bao giờ ông chịu xin lỗi và cũng không bao giờ từ bỏ cái cách ăn nói rất là bọm trợn của ông cả. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, bởi vậy cho nên ông mới khoe rằng ông có nói cái gì sai đâu. Nếu mà ông nói sai thì ông đâu có đứng đầu bảng như vậy, tại mấy người kia là không có được đứng đầu bảng như ông, cho nên là mới tức thôi. Nhưng mà cái đầu tóc cổ là quả thật là người nào là cũng nhận xét rằng nó rất là ngộ nghĩnh. Và đúng như vậy, trước đây thì có ông Ross Perot, nhưng mà người ta nói cái tư cách của ông Ross Perot và ông ăn nói thì nó cũng được hơn. Còn cái ông Donald Trump này, khi mà người ta chiếu lên cái màn hình á, ngày hôm qua thì người ta tìm được những cái nét mà rất là hài của ông. Nghĩa là ngoài cái tóc của ông ra thì cái mặt của ông lúc nào ông cũng chu mỏ, ông nheo mắt hay ông làm một cái gì đó gọi là make face á, thì rất là ngộ. Và bên cạnh của ông Donald Trump và có một cái nhân vật mà giờ cứ nói đi nói lại, và chúng tôi cũng thấy rằng trên đài SBTN thì cũng đã làm những cái cuộc phỏng vấn khắp nơi, cứ mỗi một địa phương như vậy thì xem rằng cái bóng ma của Phùng Quang Thanh chờ tới lúc nào sẽ trở thành xác chết để đi chôn. Nhưng mà đài truyền hình SBCN loan báo là họ đã đến tận cái bệnh viện Pompidou để xem cái số phòng mà của cái ông này ở đâu rồi. Vì vậy cho nên là khi này ông biến đi đâu mất. Và ở trong cái mục mà thời sự phát trên đài truyền hình SBCN ở Nam California đó thì đã đưa tin là đúng như là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố tại những cái cuộc họp báo ở Hà Nội là nói rằng Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vẫn còn sống là chính xác. Tuy nhiên ông Lê Hải Bình cũng như những nhân vật khác lâu nay kể rằng đã gọi điện thoại nói chuyện với đại tướng và rằng đại tướng sức khỏe tốt, sắp xuất viện vân vân và vân vân. Đều là cái kiểu mà tuyên bố trống đánh xuôi kèn thổi ngược chứ không có được đưa ra cái bằng chứng cụ thể nào hết. Và trước đó thì một phóng viên Tường An đã thực hiện tại bệnh viện George Pompidou vào ngày 22 tháng 7 đã xác định được rằng ông Phùng Quang Thanh đã gia nhập bệnh viện và đã xuất viện. Nhưng mà trước đó thì chị này đã ghé vào bệnh viện để lấy tin tức về bệnh nhân, thì bệnh viện không có tìm ra tên này trong danh sách. Và lần thứ hai trở vào bệnh viện thì nhận tin của hãng thông tấn Đức và chị này bắt đầu làm việc tìm xem có bệnh nhân nào qua đời tên là Phùng Quang Thanh hay không. Và sau khi xác nhận không thì lần này người thư ký lại tìm ra được hồ sơ của một bệnh nhân tên là Phùng Quang Thanh, 66 tuổi, sinh ở tại Hà Nội, đã điều trị tại khoa phẫu thuật lồng ngực và bệnh nhân này đã xuất viện vào ngày 10 tháng 7. Và khi hỏi là tại sao báo chí Pháp không biết về việc này thì người thư ký cho biết là chỉ khi nào được gia đình cho phép thì họ mới có quyền cung cấp tin tức ra bên ngoài. Và khi mà chúng tôi coi cái clip đó thì thấy rằng cái người này khi mà trả lời thì cái mặt che trở lại. Vì vậy cho nên ông này đi đâu? Và trước đây họ cũng nói lại là khi mà ông Nguyễn Bá Thanh mà trước khi mà đã chết rồi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rằng ông này đó nói chuyện rất là vui vẻ. Ông nói là tao có chí môn. À, đó là những cái tin tức từ Cộng sản Việt Nam đó, ông Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Như vậy đó là theo như là cái tin tức thì rõ ràng đó là đã có người xuất viện. Có cái tên là Phùng Quang Thanh xuất viện vào ngày 10 tháng 7 năm 2015. Như vậy là ông Phùng Quang Thanh có thể là chưa có chết trong cái lúc vào ngày 10 tháng 7. Nhưng mà sau này không có biết là ông có chết chưa thì mình không có biết. Thì cái bản tin mà nói rằng là ông đi đâu hoặc là ông có bác sĩ nào theo dõi không thì chắc có lẽ là mình cũng chỉ hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên là có một cái điều người ta nói rằng nếu mà thực sự là ông Phùng Quang Thanh có sức khỏe còn sống đó, thì chỉ có một cách duy nhất là có thể có những cái hình ảnh quay lại hoặc là có tấm hình nào đó để mà người ta có thể chứng minh được rằng nó như thế nào. Nhưng mà có hai cái chỗ mà người ta thấy những cái thông tin của phía bên Việt Nam nó không có đúng theo những cái ngày giờ mà ông nhập viện cũng như là đến Pháp. Chẳng hạn như là cái ngày mà bên báo chí ở bên Việt Nam có nói là ông Phùng Quang Thanh có gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp á, thì là sau cái ngày mà ông nhập viện, giống như là cái trường hợp của phóng viên Tường An của SBTN có đến đây đó thì có thấy là đúng là có một cái tên gọi là Phùng Quang Thanh nhập viện vào ngày 20 tháng 6. Thì rõ ràng đó là người ta chú ý đến là cái việc mà ông Phùng Quang Thanh gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp chỉ là cái bề mặt mà thôi. Rồi cái lý do chính là ông sang Pháp để mà chữa trị sức khỏe bởi vì đang ở trong cái tình trạng hết sức là nguy ngập. Anh Dương Phục.
Chỉ có một cái việc là ông này còn sống hay đã chết thôi mà cứ đoán mò với lại lý luận mà nói vòng vo hoài. Chỉ có đơn giản nhất là cái ông Lê Hải Bình thì tại sao không trong lúc không họp báo thì gọi điện thoại cho ông Phùng Quang Thanh sang bên Pháp để nghe thu cái tiếng của ông bảo tôi còn sống đây. Thế có phải đơn giản không hả chị Thu Nga hả? Tại vì cái thời buổi này chỗ nào thì cũng có thể phone được, khắp thế giới nghe nhau được một cách dễ dàng, chỉ một cú bấm thôi. Bây giờ cho xin số cell phone của ông Phùng Quang Thanh thì chúng tôi gọi một cái được không nào?
Anh à, người ta cũng có thể là làm được cái điều đó, nghĩa là người ta cho một cái hình của ông từ năm mà World War II nào đó, rồi người ta nói rằng ông nói rằng tao cỏ chí mô thì vẫn làm thế thì có quý vị gì đâu, vẫn làm được, nhưng mà họ không làm được chắc vậy. Tới bây giờ chưa nghĩ ra cách.
Là không biết một là chị Thu Nga chị nói anh Dương Phục có hiểu không á, tao có chí mô.
Tao cỏ chí mô.
Cái này thì phải nhờ cái ông đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội ông ấy dịch dùm chứ chúng tôi không hiểu. Cái tin về cái vụ mà lộn xộn ở biên giới Việt-Campuchia lại là bây giờ trở thành càng ngày càng nổ lớn. Bây giờ người Việt ở Campuchia trở thành cái trung tâm bão của sự tranh chấp. Cái tin mới nhất từ Campuchia hôm nay cho biết rằng là bây giờ chính quyền Campuchia bỗng nhiên lại mở một chiến dịch lùng bắt các người Việt sống tại Campuchia, ngay tại Phnom Penh, ngay tại Nam Vang, tức là thủ đô đó, đã bắt một loạt một số người và bảo rằng số người Việt đó, và bảo rằng đây là những người cư trú bất hợp pháp, không có giấy tờ hợp lệ. Tại nó làm cho cái tình hình ở biên giới nó căng hơn. Thì những ngày qua chúng ta đã loan báo là khu vực ở biên giới đã có từng có hàng trăm người bên này bên kia mà đằng đằng sát khí mà đụng độ lẫn nhau, khiến cho hai quốc gia đã phải đưa ra những cái lời mà trấn an cho dân chúng hai bên vỡ căng thẳng ở cái vùng biên giới. Chị Thu Nga, anh Quang Hương biết không, chúng tôi đã tới Campuchia nhiều lần những cái dịp mà đi sang Thái Lan thăm người tị nạn. Tại vì Thái Lan với Campuchia thì gần nhau lắm. Và giữa Nam Vang đó và Sài Gòn nó có những cái chuyến xe đò hàng ngày đi ào ào đó, chả có visa gì cả. Và cái người Việt Nam đó, ở bên Campuchia không phải bây giờ mới là bị căng thẳng đâu, thường xuyên căng thẳng. Cái thời gian chúng tôi có mặt ở đó là bởi vì là người Campuchia có cái sự thù ghét người Việt Nam từ cái việc mà Việt Nam đã từng đem quân sang Đô Hộ đánh đuổi Cầm Mái Đỏ, Pol Pot, và coi như đóng quân ở đây rất là nhiều năm, 10 năm hơn, thành thử nó tạo ra một cái sự thù ghét giữa Campuchia, người gốc Campuchia và người Việt Nam. Và người Việt Nam ở bên Campuchia rất là đông, có hàng nhiều trăm ngàn, còn không có con số chính xác, và có những cái làng toàn người là Việt Nam nói tiếng Việt với nhau không thôi. Và người Việt Nam thì kể ra thì cũng có vẻ hống hách lắm đối với người Campuchia, nhất là những cái cán bộ mà sang bên Campuchia du lịch. Thành thử cái này nó nảy mầm ra một cái trận chiến ngầm, và tới bây giờ thì nổ ra là có cái vụ mà tranh chấp rõ ràng giữa hai bên, và người ta còn lo rằng có thể tiến tới cái có cái sự mà có cái chiến tranh ở vùng biên giới nữa. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ở bên đó thì có hàng trăm nghìn người, thậm chí nói là có hơn 1 triệu người Việt Nam đang sinh sống. Và ở bên đó thì nghe nói rằng những cái đứa nhỏ từ bé nó đã bị nhồi sọ rằng nói Việt Nam là cái xấu cái này, rồi xấu cái kia, rồi ác cảm với người Việt Nam lắm. Và nói về cái việc này thì chúng ta cũng nhớ cái việc mà gọi là cáp giuồng giết người Việt đó, thì nó dễ sợ quá. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý thính giả và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, mặc dù là trời nóng thì nóng, mà chúng ta nói là trời mát là nó mát, giống như là cái câu mà anh Dương Phục, lúc nào chúng ta cũng positive và lúc nào cũng làm thơ là thấy yêu đời ngay. Xin chào quý anh.
Hôm nay thứ mấy rồi?
Hôm nay thứ sáu rồi anh à. Dạ vâng.
Vâng, chúc thứ sáu bình an và hai ngày cuối tuần thật là vui. Đến chị Thu Nga, anh Quang Hưng và đến quý thính giả đã nghe đài. Xin kính chào.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.